Thưa quý vị, và chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị họa sĩ Hương đến từ Miami, Florida, hiện đang có mặt ở phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Houston 900 AM hôm nay. Xin mến chào chị Hương, xin mời họa sĩ Hương gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả đang nghe đài.
Xin kính chào cảm quý vị kính khán giả và Ngọc Tấn.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi trước hết xin có lời chào đón họa sĩ Hương đến với Houston trong một cái tháng rất là đặc biệt của hôm nay. Chắc là cũng có một cái nguyên do, một cái mục đích nào đặc biệt của cái chuyến đi đến thăm Houston lần này, phải không thưa họa sĩ Hương?
Dạ, thưa đúng rồi. Nhân cái chuyến đến Houston kỳ này, để tôi tiếp tục với chương trình để mà thành lập cái bộ tranh về nguồn mà tôi đã đeo đuổi từ 35 năm nay. Cái bộ tranh về nguồn này nói đến cái một gia đình rất nhỏ bé, họa sĩ lưu vong Việt Nam trên toàn thế giới. Và khi đến Houston kỳ này, tôi đã liên lạc được nhóm họa sĩ lưu vong Texas, chẳng hạn như anh Nguyễn Phước, anh Nguyễn Quỳnh, anh Phạm Thông, anh Nguyễn Di, anh Nguyễn Văn Tốt, anh Dương Phước Luyến, anh Dương Phước Tấn, và còn thêm những anh họa sĩ mà tôi đã cố gắng đi gặp, chẳng hạn như họa sĩ Nguyễn Trí Minh ở Dallas, anh Trần Cương, hoặc là một vài người họa sĩ tôi đã nghe biết tên nhưng mà chưa có dịp gặp gỡ. Thành những người họa sĩ lưu vong này, dù cho chấp nhận hay không chấp nhận, cái hoàn cảnh chiến tranh đã tạo nên họ. Và đây là một cơ hội rất hạnh cho tôi, một người họa sĩ lưu vong ở từ Miami đến đây để tìm gặp mấy anh chị.
Dạ vâng, thưa họa sĩ Hương, nhưng mà trước hết để cho quý thính giả nào mà lần đầu tiên được biết đến họa sĩ Hương, tại vì thính giả của ta thì bây giờ không những ở Houston, Dallas mà còn trên khắp mạng lưới Internet toàn cầu. Thành ra nhiều khi Ngọc Tân cũng sợ rằng là họa sĩ Hương rất là nổi tiếng với người Hoa Kỳ bản xứ, nhưng mà đối với cộng đồng có khi có những người vẫn chưa được cơ hội quen biết hay là biết được về danh tài của họa sĩ, thì bây giờ xin họa sĩ có một chút xíu nói sơ về thân thế của họa sĩ trước là đến Hoa Kỳ từ năm nào và có những cái điều gì đặc biệt mà họa sĩ muốn quý thính giả nhớ về mình, về cái thân thế của mình, rồi sau đó mình nói sự nghiệp sau ạ.
Cái thân thế của mình rất là khiêm nhường. Nguyên là nữ sinh trường nữ trung học Nha Trang, trường nữ trung học Trung Vương, đại học báo chí khóa 2 Bằng Hạnh Sài Gòn. Năm 1995 mình đã thoát được.
1975 ạ.
1975.
Dạ, tại đúng vì rồi. Mới nói 95.
Mình quên đi, xin lỗi. Thì mình và đứa con đã chạy thoát được từ Sài Gòn, rồi qua đến bao nhiêu đất nước như Singapore, Malaysia, Philippines, và cuối cùng qua đảo Quốc và đi ra đến được bến bờ tự do Mỹ Quốc, tại Camp Pendleton, California. Và từ California, mình đã lên trên Alaska và ở trên Alaska 10 năm. Do đó, khi lần đầu tiên trở về Hoa Thịnh Đốn, triển lãm tại Thượng viện Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn thích coi, mới hỏi cô là ai. Mà cô lại đến đây, nói mình tên là Hương, ở từ Alaska đến đây triển lãm. Do đó, nhiều khi quý vị nghe đến tên mình thì có cái chữ Hương Alaska, mà tên đẹp quá, mình giữ luôn.
Dạ vâng, nhưng mà nói là Hương thì Hương Alaska thật, nhưng mà nghe nói là sau này thì họa sĩ định cư ở Florida, Miami, có phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Điều gì làm cho họa sĩ chọn từ một nơi băng giá suốt quanh năm lại đến một nơi hoàn toàn nắng ấm quanh năm vậy ạ?
Thật ra đó là mộng hải hồn. Tôi là người thiếu nữ Việt Nam, lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh, thoát được cái chiến tranh mà qua bến một với bến bờ tự do mới, thì biết mình không những được tự do mà có cái cánh, muốn đi đâu cũng được. Thành ra sau 10 năm Alaska, mình muốn xuống núi và đi cho hết tất cả đất nước mới Mỹ Quốc cho biết. Thì trong 4 năm đó, mình và cháu trai đi tất cả 48 tiểu bang trên đất nước Mỹ. Thì cái đoạn hành trình mà dài nhất mà cuối cùng đó là từ Alaska đến Florida tới Key West đã không đi đến đâu được nữa. Thì cuộc hành trình ngừng tới đó, mình tạm dừng chân trên Florida lập nghiệp, lập lại gia đình, và Florida trở thành cái quê hương của mình hiện tại. Thì từ cái dòng sông giá băng của Alaska, mình đã tìm được cái dòng sông cỏ của Florida. Cuộc đời họa sĩ rất là lý thú, và tất cả những cái tiểu bang mình đi qua được ghi lại trên những cái họa phẩm của mình.
Dạ vâng. Và bây giờ thì hồi nãy họa sĩ vừa nói một câu làm cho Ngọc Tân tò mò ngay lập tức, là họa sĩ nói là đi đến 48 tiểu bang rồi, như vậy còn hai tiểu bang nào họa sĩ chưa đi? Chắc là phải nhớ chứ, tại vì trừ lại hai tiểu bang.
Cái tiểu bang mình chưa đi là cái tiểu bang bên Maine, với là một ở Hawaii. Cái đường biển xa quá, cuối cùng mình đã đi tới rồi, nhưng mà trong không có kịp trong cái chuyến hành trình đó.
À, tức là trong cái hành trình 48 tiểu bang đó thì chưa có Maine and Florida, Hawaii, nhưng mà bây giờ thì cũng có rồi.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn họa sĩ đã cho biết rất là chi tiết. Và bây giờ thì họa sĩ Hương định cư tại Key West, Florida, và nghe nói là có một cái gallery, tức là một cái phòng tranh ở coi như ở đó
Miami ạ.
Ở Miami, dạ vâng. À, và có một cái phòng tranh ở đó luôn, phải không ạ?
Anh dạ, cái phòng tranh thì phòng triển lãm tranh thì không đúng. Ở Miami, cái phòng vẽ của mình thì nói đúng hơn. Đến năm 1995, 20 năm sau cái ngày tàn của cuộc chiến, thì khi cái nền ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam được tái thiết, thì mình vừa mới lập gia đình và mình từ bỏ tất cả những cái vẽ tranh về thương mại để bỏ ra 10 năm nhìn lại cái quá khứ của mình để vẽ về bộ tranh chiến tranh Việt Nam. Thì cái bộ tranh chiến tranh Việt Nam rất là lớn, và nó bắt đầu từ năm 1995 cho đến năm 2000, đến năm 2000 là mình đã hoàn tất. Thì đó là cái lý do tại sao mình ở Miami và ở lại cái phòng tranh ở Miami này.
Dạ vâng. Và họa sĩ có cho biết là trong tháng tới sẽ có một cuộc triển lãm rất là lớn về cái bộ tranh về nguồn này, phải không ạ, ở Florida. Và xin họa sĩ cho biết ngày giờ và địa điểm.
Cái ngày giờ địa điểm là cái Miami Art Palace tại South Miami. Cái ngày mở là ngày 30 tháng 4, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì đó, đây là một cái triển lãm đầu tiên để giới thiệu cho cái báo truyền thông và báo chí tại Miami và Mỹ Quốc nói về cái bộ tranh về nguồn này. Cái bộ tranh này về nguồn này được bắt đầu từ 15 năm trước và tiếp tục cho đến hiện nay những tác phẩm hiện đại do An Phong, Nguyên Khai, Đa Liên Nguyễn, Tao Ly, Huỳnh Tú, Nguyễn Quốc Tuấn. Trước đó thì có Bé Ký, Dương Ngô Thành Đức, Đinh Cường, và trong tương lai sẽ có cái nhóm lưu vong tại Texas mà mình vừa gặp gỡ hôm nay là anh Nguyễn Văn Tốt, Nguyễn Văn Ri, anh Phạm Thông, anh Nguyễn Phước, anh Nguyễn Quỳnh, anh Dương Phước Luyến, anh Dương Phước Tấn. Đó là những người họa sĩ nằm trong cái nhóm lưu vong này hiện tại trên chỗ bang Texas. Thì những cái họa phẩm cho cái nhóm Houston này sẽ được trình bày cho cộng đồng Houston vào ngày 30 tháng 4 năm tới.
Dạ vâng, chúng tôi xin nói rõ một lần nữa thưa quý vị, vào bộ tranh về nguồn với các họa sĩ lưu vong, các họa sĩ Việt Nam lưu vong tại Hoa Kỳ sẽ được ra mắt đồng hương tại Florida vào 30 tháng 4 năm nay tại Florida, nhưng mà đặc biệt vào năm tới thì sẽ được đến với lại quý thính giả, khán thính giả đồng hương tại Houston vào năm tới. Thành ra quý vị sẽ tiếp tục theo dõi Đài Sài Gòn Houston chờ xem để mà được đến tham dự một cái cuộc triển lãm rất là đặc biệt này. Bây giờ trở lại về sự nghiệp tranh của họa sĩ Hương. Cái sự nghiệp của họa sĩ nó lớn quá, Ngọc Tân không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết nói như thế nào. Bây giờ chị xin nói rõ là có lẽ là họa sĩ Hương đó thì có nãy trước đây có tâm tình với Ngọc Tân. Trước đây thì họa sĩ Hương cũng trong ở ngành truyền thông báo chí là khi còn ở Việt Nam, phải không ạ?
Rồi,
đúng rồi. Sau khi mà mất nước 75 qua đây thì mới đổi lại làm nghề họa sĩ luôn. Và có lẽ là phải nói rõ là cái loại tranh của họa sĩ Hương vẽ thì nó thiên về trường phái lập thể.
Đúng rồi.
Dạ vâng, nhưng mà tại vì Ngọc Tân thấy cũng có một số tranh gọi là tranh của Tổng thống Obama chẳng hạn, gọi là tranh gì đó, tranh mà vẽ portrait đó.
Là nói về cái tranh về mural. Trên cái bộ tranh này nó vừa có hình ảnh, vừa có chữ, vừa có abstract, vừa có lập thể. Nó là cái bộ tranh trộn tất cả mọi thứ. Thì cái bộ tranh lập thể hiện tại đi triển lãm tại 50 thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hiện nay đang triển lãm tại Miami, Fort Lauderdale và Palm Beach Pie. Cái thành phố tới là Orlando, Atlanta và Houston. Nằm trong cái hệ thống thư viện lớn. Thì cái bộ tranh nó có đủ thứ mọi thứ trên đó. Nó gồm có 700 tấm. Nó nói đến những cái lời tuyên bố của ông Obama từ cái ngày đi tranh cử cho đến cái ngày nhậm chức tổng thống và cho đến ngày đi nhận cái giải Nobel Hòa Bình vào tháng Giêng. Trong đó có những cái lời của quần chúng Mỹ Quốc, người thích ông Obama, người chỉ trích ông Obama, người thích những cái chuyện ông làm hôm nay, thì đây là những cái đề tài về cuộc lịch sử hiện tại đã đổi mới cái đường lối của chính phủ Hoa Kỳ và đất nước Hoa Kỳ hiện đại.
Dạ vâng. À, bây giờ trở lại một lần nữa về cái sự nghiệp mà coi như là những họa phẩm của họa sĩ Hương, thì chắc là họa sĩ có nhớ được là mình có bao nhiêu bức tranh không ạ? Hay là nếu mà nói về sự nghiệp thì phải nói như thế nào đây? Có bao nhiêu bằng khen, có bao nhiêu bức tranh? Chúng ta không thể nói giá tiền được, tại vì nghệ thuật thì không vô giá, phải không ạ? Thành ra không dám nói giá tiền ở đây, nhưng mà chỉ xin họa sĩ có một đôi lời giới thiệu thêm về những cái họa phẩm của họa sĩ. À, bây giờ thì gần đây nhất là về chủ đề chiến tranh và hòa bình, nhưng mà chắc chắn suốt trải dài cái lịch sử 35 năm tại Hoa Kỳ, chắc chắn là cũng có nhiều cái chủ đề khác nhau, phải không ạ?
Cái chủ đề của mình nó liên tu bất tận. Mỗi ngày trong cuộc sống của mình là một đề tài mới. Mỗi cái niềm cảm xúc mỗi ngày là một cái bức tranh mới. Thì ngay ban đầu, từ ra xuất thân ra khỏi trại tị nạn, từ năm 1975 cho đến năm 1986, 10 năm trên Alaska, là cái bộ tranh nó về chủ bác Alaska, bông hoa cỏ và người dân Eskimo, người dân da đỏ tại Alaska, thì nói đến cái quê hương mới nhất của mình trên đất Hoa Kỳ, thổ địa và thổ dân đó. Sau đó khi năm 1986 cho đến năm 1990 thì mình chuyển qua những cái đề tài rất là lập thể về thiếu nữ, và cái sự bố cục nó rất là mới mẻ, tân kỳ hơn. Thì trong 4 năm khi đi quanh Mỹ Quốc thì cái cách nhìn của mình nó lại thay đổi. Đến năm 1995 khi mình chọn ra một cái đề tài mới, là cái đề tài mình đã cố tình trốn tránh bao nhiêu năm nay không có muốn đả động tới, là cái đề tài chiến tranh Việt Nam, cái quá khứ của mình. Mà cái chuyện quá khứ mình đã chôn đi bao nhiêu năm nay, những cái chuyện u buồn mình đã cố lãng quên, nhưng những cái chiếc ai giấc giấc cơn ác mộng mỗi ngày nó cứ đi về hung đúc. Và cuối cùng mình đã chấp nhận cái cuộc chiến tranh Việt Nam trong cuộc đời mình, cái sự hiện diện của nó, mà ngồi vẽ lại những câu chuyện về chiến tranh mà mình đã chứng kiến từ thuở sinh ra cho đến khi chạy được. Mình sinh năm 1950, cuộc chiến Việt Nam và mình được sinh ra lớn lên cùng một cái giai đoạn của lịch sử. Thì mình nghĩ là cái bộ tranh chiến tranh Việt Nam là cái bộ tranh mà lớn nhất, xúc động nhất, và cũng cái lý do sao để cho mình đeo đuổi cái sự nghiệp hội họa ngày hôm nay. Thì cái bộ tranh này mình đã vẽ từ, mình đã suy nghĩ 30 năm, nhưng mà mình đã bỏ ra 10 năm từ năm 1900 cho đến năm 2000 là nửa bộ tranh. Sau đó 5 năm sau là mình đã hoàn tất.
Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những cái lời tâm tình rất là xúc động của họa sĩ Hương về cái bộ tranh gọi là chiến tranh, mà phải nói là chiến tranh và hòa bình thì đúng hơn, phải không ạ? Tại vì hai cái điều này rất là đi đôi với nhau dù muốn hay không. Và Ngọc Tân cũng thấy có một số những cái biểu ngữ cũng như những cái bức tranh của họa sĩ Hương thì kêu gọi no more war, tức là kêu gọi ngừng lại chiến tranh. Không biết có còn thêm những cái điều gì về cái hòa bình ở đây mà họa sĩ Hương muốn nói đến hay chăng?
Thì sau khi năm 2000 mình vẽ vừa xong cái bộ tranh chiến tranh thì cái trận chiến ở Trung Đông lại bắt đầu. Trước đó là những cái cuộc trận chiến ở Bosnia, ở Phi Châu. Mình tên là Hương, chạy thoát khỏi Việt Nam, chạy khỏi cuộc chiến Việt Nam, vẫn giữ cái tên Hương. Thì cuộc chiến Việt Nam cũng chạy thoát Việt Nam cùng thời với mình năm 1900. Mình chạy về đến được đất Mỹ, thì trận chiến nó đổi qua bao nhiêu đất nước, thay đổi tên. Và khi năm 2000, khi thấy cái trận chiến ở Iraq Trung Đông bắt đầu bùng nổ, thì nhìn tới những cái cuộc chiến hiện tại mà nghĩ tới cái chuyện xưa của mình. Thì đến năm 2003 đến 2009, là trong vòng 6 năm vừa rồi đó, mình vẽ 2.000 bức tranh. Và 2.000 bức tranh nó lặp lại một bức tường gọi là The Peace Mural, cái bức tường hòa bình. Cái bức tường hòa bình nó gói ghém tất cả cái trận chiến ở Trung Đông, Iraq, Afghan, để nói lên cái sự phản kháng, chiến tranh riêng của cá nhân mình mà kêu gọi cho hòa bình. Khi bắt đầu vẽ những cái câu chuyện chiến tranh này song song với cái cuộc chiến Iraq, Iraq đang diễn tiến trên Hoa Kỳ và Iraq, thì không ai đến nhắm xem tranh hết. Thành ra mình lập ra cái phòng triển lãm ở Stuart, là một cái thành phố mà 99% là ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq. Do đó mình không ai đến xem tranh hết, nhưng mình cuối cùng mình xin mọi người đem cái tranh của mình ra đứng ngoài đường. Và cái message của mình là nói lên no more war, không phải chấm dứt cái chiến tranh, và kêu gọi cho cái sự hòa bình cho Iraq. Thì đúng như lời mơ ước của mình, bộ tranh hoàn tất năm 2009. Thì sự thay đổi trên chính quyền Mỹ đã thay đổi, Obama đã nhậm chức tổng thống, và ông đã làm đúng như cái lời của ông hứa với toàn dân Mỹ, ông sẽ chấm dứt cái chiến tranh Iraq. Thì mình nghĩ cái bổn phận của mình, của người, cái sứ mệnh của người họa sĩ, mình đã làm xong cái câu chuyện mà mình rất ao ước. Những cái giọt nước mắt mình đã khóc ở trong cái studio một mình khi mình vẽ bức tranh đó, khi đem ra quần chúng triển lãm, mình đã thấy quần chúng cũng đã khóc với mình. Thì đó là một sự phần thưởng quý giá rất cho cái cá nhân mình là một người họa sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương đã có những cái lời rất là xúc động. Thưa quý vị, chúng tôi có ở trên tay rất là nhiều những cái poster về tranh của họa sĩ Hương trong suốt những năm vừa qua, nhưng mà đặc biệt là bộ tranh về chiến tranh và hòa bình, nhưng mà họa sĩ Hương thì cũng gọi là bộ tranh về nguồn nữa. Thì quý khán giả có thể liên lạc với họa sĩ Hương, và cũng như là theo dõi những tin tức sau này. Chúng tôi sẽ loan báo về cái cuộc triển lãm tại thành phố Houston vào tháng 4 sang năm. Và chắc chắn là với cái tâm tình của họa sĩ Hương nãy giờ thì quý vị cũng hiểu là tại sao họa sĩ muốn có những cái buổi triển lãm mà rơi đúng vào cái tháng 4. Những cái ngày tháng rất là lịch sử đối với lại mọi người của chúng ta. Chúng tôi nhớ là trong những cái bài viết về tiểu sử của họa sĩ Hương đó, thì hay nói đến cái câu mà khi mà họa sĩ rời khỏi Việt Nam thì gọi là chỉ có một chiếc giày ở trên chân, gọi là one foot on mà one foot off, phải không ạ?
Dạ đúng.
Nhưng mà có một cái câu kết trong một cái bài của một người commentator, người phê bình viết đó, thì nói rằng bây giờ thì họa sĩ đã mang đủ cả giày hai chân và sẵn sàng bước tới với hai chân. Điều này có nghĩa gì thưa họa sĩ Hương?
Điều này có nghĩa là bây giờ cuộc đời tôi bây giờ đó, cái cỏ nó đã sẵn sàng, cái thùng vẽ nó sẵn sàng. Cuộc đời nó trôi nổi đến đâu, tôi sẵn sàng đến đó. Nước đến đâu, nhảy đến đó. Và tôi nhìn đến một tương lai, ngày mai đầy hứa hẹn. Vào cái tuổi này, đã lên tới 60 tuổi, được cái cơ hội sống trên một đất nước tự do, được cái cơ hội nói đến cái những cái sự đau khổ của đất nước và quê hương còn lại bên nhà. Đây là một cái niềm rất là sung sướng cho tôi, được cơ hội thực hiện những bức tranh này. Thành ra lúc nào tôi cũng sẵn sàng, I'm ready to go.
Dạ vâng, được biết là họa sĩ có một cái cuộc bây giờ đi liên lạc lại với những họa sĩ lưu vong hải ngoại, người Việt Nam chúng ta. Và rất là vui để gặp lại những người này để mà có thể thực hiện tiếp nốt những cái tác phẩm nào nữa cho cái bộ tranh Về Nguồn sẽ triển lãm sang năm. Nhưng mà có bao giờ họa sĩ Hương nghĩ đến những người họa sĩ cũ của chúng ta nhưng mà không may thoát khỏi, không may không có đến được Hoa Kỳ mà vẫn còn lưu vong ngay tại xứ mình, ngay tại ở Việt Nam, thì họa sĩ có ước mơ gì chăng, hay có bao giờ nghĩ rằng là có một cái cơ hội để mà tìm đến với họ hay chăng, hay là bất cứ một cái điều gì?
Tôi rất mến phục Hương nhớ những anh em họa sĩ Việt Nam không được may mắn như tôi mà thoát lại. Cái lòng yêu nước và chịu đựng của họ rất ngàn trăm lần hơn là cá nhân của tôi. Và trong cái sự đau khổ còn lại, họ vẫn tiếp tục vẽ ở tại quê nhà. Và tôi cũng thương những cái người họa sĩ lưu vong như tôi và hay tất cả mọi người rời khỏi đất nước Việt Nam, chạm được một va chạm một cuộc đời sống mới rất là khó khăn, nhưng mà họ vẫn tiếp tục cái kiếp tầm ươm tơ để mà phục vụ cho nghệ thuật. Trong cái sự đau khổ tận cùng đó, họ đã thực hiện những tác phẩm rất trung thực. Và những người họa sĩ này, họ đã làm tròn cái sứ mệnh của họ là chứng nhân của cuộc đời. Thì trong cái bộ tranh Về Nguồn này sẽ gửi gắm những tâm tình và những ý nghĩa của họ. Từ cái ngày họ chạy đi khỏi Việt Nam cho đến ngày hôm nay, họ cũng như tôi đã suy nghĩ như thế nào. Những trường Việt Nam riêng cho cá nhân của tôi đã muốn chôn giấu bao nhiêu năm nay, mà cuối cùng nó vẫn trồi lên không được. Thành ra, cái bộ tranh Về Nguồn này, nó nằm trong cái cảm xúc đó, nhớ lại cái nguồn gốc của mình. Và đồng thời, may ra giờ cái bộ tranh Về Nguồn này sẽ đi triển lãm khắp nơi trên Mỹ Quốc, Gia Nã Đại, có thể thế giới, rồi có một ngày nào nó sẽ được trở về nguồn, và bức tranh Về Nguồn nó sẽ có cơ hội gặp gỡ những gia đình Việt Nam còn trở lại trong cái thời chiến tranh. Ôi thì quý hóa, vui mừng biết mấy, Về Nguồn mà được gặp gỡ thì ước mộng của tôi đã thành hình.
Cảm ơn họa sĩ Hương đã có tâm tình vừa rồi. Hồi nãy họa sĩ cũng có nhắc đến là cái kiếp tầm thì phải ưng tơ. Cái người nghệ sĩ ở trong cái ngành nào đi nữa thì cũng là một trong những cái người gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhưng mà Ngọc Trân nghĩ là họa sĩ Hương thì chắc không đến nỗi, ít nhất là trong khoảng 20 năm sau này, vậy không ạ? 10 năm đầu ở Hoa Kỳ thì chắc chắn là ai cũng khó khăn, nhưng mà càng ngày thì với cái tài năng của họa sĩ đã được nhiều người Hoa Kỳ biết đến và sưu tầm tranh, thì bây giờ chắc là họa sĩ Hương không còn khó khăn về tài chính nữa. Tuy nhiên, đa số những nghệ sĩ thì đều có những cái vất vả về phương diện tài chính. Thành ra chúng tôi thấy là ở Hoa Kỳ này, các bậc phụ huynh thì luôn luôn muốn con em của chúng mình theo những cái ngành thực tế hơn để mà mau thành công hơn trong phương diện cuộc sống, tài chính vân vân. Nhưng mà riêng với họa sĩ thì họa sĩ có cái lời tâm tình nhắn gửi nào với những cái người nghệ sĩ, họa sĩ ở tại đây, hoặc là những con em của chúng ta mà muốn theo cái ngành hội họa, có nên có tiếp tục hay chăng, và nên ươm cái giấc mơ của mình ra sao?
Nếu tôi ở trong vai trò một bậc cha mẹ của một người tập tễnh đi vào hội họa, tôi sẽ can ngay lập tức. Đứa con trai của tôi, Jean, cả một cuộc đời khổ cực vì cái nghề họa sĩ của mẹ. Thành ra con tôi có hứa với tôi rồi, mẹ ơi, khi tôi lớn lên tôi sẽ không bao giờ thành họa sĩ. Và hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ lấy vợ họa sĩ. Câu nói thật rất là đúng, nó nói đến cái sự cực khổ, đau thương. Nhưng mà cái nghiệp họa sĩ không phải là sự chọn lựa của bạn. Đối với tôi, nghệ thuật là một cái cứu cánh, một cái sự kêu gọi. Mà tôi có muốn trốn tránh thì cũng không được nữa. Thành trời ai, trời kêu ai nấy dạ mà thôi. Thành ra cái lời khuyên của tôi, nếu bạn là người họa sĩ, mà cái lời kêu nghệ thuật đúng bạn, thì không cách nào mà bạn từ chối hay chối mà chạy được. Mà khi bạn làm cho nghệ thuật, bạn cống hiến tất cả con tim của họ, của bạn đây, thì bạn sẽ thành công. Tài chính không thành vấn đề. Nếu mà nói đến về tài chính, tại sao bạn giải nghĩa được cái sự thành công của Van Gogh ngày hôm nay? Cái đời Van Gogh không bán được bức tranh nào, mà cũng vẽ bức tranh cho đến giây phút cuối cùng mà chết. Mà trước khi chết phải ôm bức tranh ở ngoài đồng mà đem về đến nhà để cho đàng hoàng rồi mới tầm xuống mà chết. Thành ra bạn phải lắng nghe con tim của bạn. Nếu bạn cho nghệ thuật 1%, bạn sẽ thành công.
Dạ vâng. Bây giờ thì họa sĩ Hương có đã nói là mình thành công rồi chưa? Theo cái định nghĩa của họa sĩ thôi.
Chị đặt tôi vào một câu hỏi rất là
dễ mà khó.
Thành công. Nếu đối với cái cá nhân của tôi đã thành công khi mà tôi thấy người xem tranh khóc với tôi. Vậy tôi vẫn nghi ngờ về cái tài nghệ của mình. Khi tôi vẽ tôi quyết định vẽ cái cuộc chiến tranh, bộ tranh về chiến tranh Việt Nam, tôi tự hỏi mình hoài. Mình đã có đủ khả năng để diễn tả cái sự đau thương, vô bờ bến đau khổ. Làm sao mà bạn có vẽ được cái núi đồi đẹp, nhưng làm sao bạn vẽ được nước mắt đau khổ, mất mát, căm hận, uất hận. Nhưng cuối cùng, những khi nhìn những cái bộ tranh chiến tranh ra, đối với tôi đó là phần thưởng quý giá. Tôi không nghĩ là đó là thành công. Tôi đã đạt được cái ý nguyện của tôi. Thành nếu mấy chị hỏi tôi thành công, tôi không dám nói thành công, nhưng tôi đạt được ý nguyện của tôi rồi. Và ngày hôm nay, mừng hơn nữa, tôi lại có cái sự tự do. Tôi bước vào phòng vẽ, tôi vẽ những tấm tranh rất là ý nghĩa, ao ước của tôi muốn được vẽ, không được gom cùng vào những cái chật hẹp của cuộc sống hàng ngày nữa. Không phải lo lắng những cái điều kiện tài chánh đơn sơ nữa. Thành ra, tôi không có thành công, nhưng tôi đã đạt được ý nguyện.
Dạ vâng, cảm ơn họa sĩ Hương rất là chân tình, nhưng mà vẫn khiêm tốn để mà nói lên những cái ý nguyện của bà đã đạt được. Vâng, thưa họa sĩ, nếu mà có một lời gửi gắm đến tất cả những quý thính giả đồng hương, đặc biệt là trong cái dịp 30 tháng 4 này, thì họa sĩ có lời gì muốn gửi đến cho tất cả quý thính giả? Nên nhớ rằng chúng ta có thể nói trên toàn cầu, quý vị nghe qua Internet cũng vẫn có thể nghe được.
Mình rất hân hạnh có cơ hội được tâm sự với quý vị khán thính giả hôm nay. Trong cái ngành nghệ thuật Việt Nam, cái người họa sĩ Việt Nam rất là khổ. Và trong cái hoàn cảnh hiện tại như vậy, nhiều khi bạn bước qua, bạn gặp một người họa sĩ mà bạn đã bước qua, bạn quên rồi. Nhưng tôi khuyên, có lời khuyên quý vị, những cái người họa sĩ này là họ đóng góp rất nhiều vào công trình nghệ thuật của đất nước mình. Thành ra, tôi chỉ có lời khuyên quý vị, lúc ai cũng yêu họa sĩ. Thì nếu quý vị gặp người họa sĩ, quý vị dành một ít thời giờ để mà thưởng ngoạn những tác phẩm của họ. Đó là lời khuyên rất là chân tình của tôi mà thôi.
Dạ vâng. Còn đối với lại những quý vị cũng có thể đang nghe trên toàn cầu mà là những họa sĩ lưu vong nhưng mà chưa được liên lạc lại, mà nghe qua cái buổi hội thoại này rất là muốn được cộng tác hoặc liên lạc với họa sĩ Hương, thì có thể liên lạc bằng cách nào? Có cái address hay email hay website nào để quý vị có thể vào đó liên lạc cho dễ hơn?
Mấy anh chị em họa sĩ lưu vong ơi, hôm nay mình có cái cơ hội để mà chào mừng các anh chị. Nếu anh chị muốn liên lạc với mình rất dễ lắm. Khi mà anh chị lên Internet, anh chị tìm cái chữ họa sĩ Hương, artist Hương, là tên mình nó nhảy ra đó, có địa chỉ cho anh chị liên lạc. Hoặc muốn tìm những cái hoạt động hiện tại của mình là có cái website, nó là hương.org, chữ tên mình với chữ .org, hoặc là một cái website peaceneuron.org, là bức tường hòa bình. .org. Thật ra cái gia đình lưu vong Việt Nam rất ít ỏi. Nói từ năm 1975 đến năm 1995, khi tái lập lại Hoa Kỳ, thì cái nhóm họa sĩ này chỉ công vòng 30-40 người thôi. Và năm anh cả đã ra đi vĩnh viễn là anh Mai Chững, anh Hiếu Đệ, anh Tạ Tị, anh Đỗ Thành Nhơn và gần đây anh Ngô Bảo. Thành ra đếm lên đầu ngón tay, cái gia đình này rất là nhỏ bé trên khắp thế giới. Và cái gia đình này mình đã kê sẵn tất cả cái ghế ngồi cho mọi người. Thành nếu anh chị có dịp liên lạc với mình, cái ghế của anh chị nó vẫn còn để đó đợi cho anh chị. Thành nên mong anh mình rất mong chờ tin tức của anh chị. xin liên lạc với mình.
Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại, đó là hai cái website hương.org hoặc là cái website bằng tiếng Anh là peacemoral.org. Và một lần nữa, cuộc triển lãm tại thành phố Miami, Florida sẽ là ngày 29 và 30 tháng 4 vào tháng này đây thưa quý vị, từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Và chúng tôi xin lặp lại là quý vị muốn biết thêm chi tiết thì cũng có thể đến tại địa chỉ là 7900 Southwest, đường 77 Avenue, Miami, Florida. Và tất cả những chi tiết khác thì quý vị cũng có thể vào trang hương.org. Ngày hôm nay mà trong dịp tháng 4 này, chúng tôi mời được họa sĩ Hương đến với quý thính giả của đài, mà lại với một cái đề tài rất là gần gũi với chúng ta, đó là những ngày tháng tư đen của 1975, và năm nay đã là 35 năm ngày quốc hận thưa quý vị. Và họa sĩ Hương lại có cái chủ đề coi như là một cái điều mà chúng ta luôn luôn thổn thức khôn nguôi. Thì cũng rất là cảm ơn họa sĩ Hương và xin chúc cho tất cả những cái buổi triển lãm của họa sĩ được thành công tốt đẹp, và chúng tôi rất là mong chờ đến cái ngày mà họa sĩ sẽ có cái buổi triển lãm ngay tại thành phố Houston vào tháng 4 năm tới thưa họa sĩ. Và chắc chắn những cái chi tiết đó thì mình là sẽ công bố với quý thính giả sang năm, phải không ạ?
Dạ, mình xin hứa như vậy. Xin chúc chào quý vị khán thính giả và cảm ơn Ngọc Tân cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn họa sĩ Hương một lần nữa, và chúng tôi cũng xin mời